thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang lật dở những tờ lịch cuối cùng của năm 2017, một năm với nhiều biến động và rất nhiều sự kiện trọng đại nổi bật diễn ra trong nước và trên thế giới. Chương trình văn hóa văn nghệ của đài chúng tôi cũng đã đồng hành cùng quý vị và các bạn trong mỗi chủ nhật hàng tuần để cùng chia sẻ những câu chuyện, những thông tin về văn hóa văn nghệ, cùng khởi động để nạp thêm năng lượng cho một tuần làm việc mới đầy hứng khởi và hiệu quả. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Những dòng chảy ngược chiều, ký của tác giả Phạm Quý đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Hoàng Khánh Duy với nhan đề Mây chiều xóm cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự bùng nổ của công nghệ số đã đem lại cho con người những giá trị hưởng thụ vượt bậc trong cuộc sống. Khái niệm ăn no mặc ấm đã thay bằng ăn ngon mặc đẹp. Các nhu cầu về giải trí văn hóa tinh thần cũng ngày càng được cải thiện, đem đến cho người dân nhiều sự lựa chọn khác nhau tùy theo nhu cầu, sở thích, điều kiện. Nhưng có một sự thật, đó là cuộc sống đô thị đã khiến cho nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn. Nó như một mũi tên ngược chiều trong dòng chảy xã hội. Chính lòng tham vọng vô độ của con người đang tự hủy hoại những tốt đẹp của cuộc sống này. Tác giả Phạm Quý đã gửi gắm những cảm nhận, trăn trở trong một bài ký đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Những dòng chảy ngược chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi nhận ra điều này ngay từ ngôi nhà của mình, từ những trục đường thành phố tôi đã qua, từ cái chợ xếp gần nơi tôi ở, từ ngay làng quê vốn là nơi bình yên nhất trong ký ức tôi. Tất cả đang thay đổi đi lên hàng ngày. Nó đang dâng cho con người niềm vui hưởng thụ và nó cũng đang lấy đi của con người một sự bình yên. Nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn của Trung Quốc từng nhận giải Nobel văn học đã có một bài viết về thực tại cuộc sống ở một thời đại văn minh. Đại ý ông nói, những tham vọng của con người đang tự hủy hoại dần cuộc sống bình yên của thế giới này. Bao điều tưởng như khát vọng chính đáng của con người, nhưng vẫn có những nghịch lý âm thầm để lại bao đắng cay. Đường giao thông bây giờ đã bê tông hóa đến những vùng nông thôn hẻo lánh. Nhưng mỗi ngày, số lượng người bị tai nạn giao thông vẫn là con số hãi hùng. Điện bây giờ đã sáng rực các vùng xa xôi, nhưng số trẻ em phải đeo kính cận lại tăng gấp bao lần trước. Điện thoại di động có thể kết nối với nhau hàng ngàn cây số, nhưng sự vô cảm lại xuất hiện ngay với những người thân ở ngay bên cạnh mình. Cái mũi tên ngược chiều với dòng chảy cuộc sống đang cuồn cuộn đi lên, làm tôi phải tự nhìn lại ngôi nhà của mình. Ngôi nhà không rộng, nhưng cũng đủ phòng cho các con tôi. Vậy là chuẩn theo xu hướng của thời hiện đại, tự do sinh hoạt theo lứa tuổi, theo ý thích cá nhân. Thế là hợp thời đại và đáng hài lòng thì phải. Rồi cũng thấm ra một điều, con mình ít trò chuyện hơn, chỉ lúc ăn cơm là gần bên bố mẹ, còn lúc rảnh là mất hút lên phòng, dán mắt vào màn hình điện thoại. Đấy là thế giới riêng của nó, cần việc gì thì phải gọi. Nhiều khi ngay trong nhà mà cũng phải nhấc điện thoại lên. Có mắc mớ gì về vi tính thì con là chuyên gia. Nhưng những kiến thức xã hội hay giao tiếp họ Mạc, làng xóm thì con như người ngoại quốc. Tôi đã nghe một người hàng xóm phàn nàn. Bây giờ chỉ bố mẹ lo cho con thôi. con mới sụt sịt mũi, đã cuống lên mua thuốc, đánh cảm, đánh gió. Bố mẹ mỏi, nằm cả buổi, con chẳng biết hỏi han lấy một lời. Chỉ để ý mỗi cái điện thoại của nó thôi, buồn lắm. Rõ ràng con vẫn ngoan, chứ có hư đốn gì đâu. Vậy thì sự vô cảm có phải từ một cuộc sống đầy đủ tự do trong chính ngôi nhà của mình? Sự hụt hẫng tâm hồn ngay khi chỉ cần vài động tác, cả thế giới đã trong tầm tay. Cười mà thấy đắng đót trong lòng. Bây giờ vào nhà ai cũng thấy một đống đồ chơi con trẻ. Nào búp bê, xe ô tô chạy điện mấy triệu đồng. Nào siêu nhân, khủng long, rồi các đồ lắp ghép. Mấy hôm cháu chán, lại tìm mua thứ khác. Nhiều người bảo, trẻ con bây giờ sướng, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng nếu ngẫm kỹ, thì còn bao điều, thương chúng lắm. Đồ chơi có nhiều, cũng chỉ những đồ bằng nhựa, trẻ ngồi ôm một chỗ. Ô tô điện cũng chỉ chạy quanh không gian hẹp của một ngôi nhà. Lấy đâu ra không gian có hoa lá cỏ cây cho chúng chìm đắm trong môi trường tự nhiên và tình yêu thiên nhiên có phải từ đấy mà ra. Khi phải cắp sách đến trường, chiếc ba lô sách nặng đè trên vai chúng sớm chiều. Còn đâu thời gian cho chúng tung tăng chạy nhảy, hít thở không khí vui tươi bên bạn bè và nhận biết bao điều xung quanh. Đấy có phải những tham vọng người lớn hàng ngày đè lên vai con trẻ mà ta vẫn ung dung gọi đó là hướng đến tương lai? Làng quê tôi, cái khát vọng vượt nghèo đeo bám bao đời. Giờ mái ngói, nhà tầng, kín cổng cao tường như thành phố. Con đường làng xưa lá tre rơi đầy, hàng ngày nhà nhà xa quét. Trên đường đi thấy một cành gai, ai cũng có thể cúi xuống nhặt lên ném ra vệ đường. Giờ, những lớp người có nếp sống ấy ở làng phần đông đã về thiên cổ. Lũy tre làng kẽo kẹt lời du chưa hè cũng đã về thiên cổ. Những cây cổ thụ tỏa bóng mát đường làng cũng đã về thiên cổ. Chẳng còn bóng chim truyền cành, chẳng còn đom đóm bay lập lòe những đêm mùa hạ. Con người dựa vào sức máy, vào hóa chất đã làm mất đi tiếng ếch nhái kêu inh ỏi sau trận mưa rào. Con cua con cá trên đồng cũng như tuyệt giống. Ngày trước có nổi ngô khoai hay lạc luộc, ới một cái đã bên nhau chia ngọt xẻ bùi. Bây giờ muốn sang nhà nhau phải qua hai lần cánh cổng. Vậy là thôi, tình làng cứ theo gió cuốn đi. Những gắn kết một thời cứ theo gió cuốn đi. Đời sống của làng đi lên mà có bao điều ngược chiều đi xuống. Con người đang tự làm mất đi môi trường trong sạch của mình. Tôi biết người dân quê tôi vẫn bản chất chịu khó, lam làm. Họ vẫn hiền lành và sợ những điều thất đức. Vậy rồi nơi này làm, nơi kia làm, nhà này phun thuốc sâu, nhà kia phun thuốc diệt cỏ. Làm thấy nhanh hơn, có lợi nhuận hơn thì theo nhau làm. Biết rằng cũng có hại cho mình, cho người, cũng áy náy trong lòng. Nhưng đồng tiền và cuộc sống như một dòng thác cuốn họ vào. Họ muốn thoát ra cũng trở thành lẻ loi. Số đông đã làm họ yên lòng. Số đông đã đẩy họ tới sự vô cảm trước những nỗi lo của người khác. Ngẫm về điều này, tôi thấy buồn cho văn hóa làng quê. Khoa học phát triển đang hỗ trợ người nông dân, đang giải phóng sức lao động cho họ. Nhưng cái mũi tên ngược chiều kia cũng phát sinh ra bao điều đang làm tổn hại chính văn hóa miền quê và cuộc sống yên bình của họ. Nhà tôi bên cạnh chợ và trong cái ồn ào bán mua đều thấy rõ nỗi lo độc hại thật giả từ mọi loại thực phẩm đang bày bán hàng ngày. Có thể nói, nỗi lo của toàn xã hội nhiều năm nay nhưng vẫn chỉ là cái chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi. Người thành phố đã chống đỡ lại điều này bằng cách vận dụng mọi không gian của mình. Không phải họ chịu khó chăm chỉ, cũng không phải họ tiết kiệm tiền mua rau. Họ đang có một nỗi lo thường trực cho mâm cơm của gia đình họ hàng ngày. Thật lạ là ở nông thôn có nơi bỏ ruộng hoang, còn thành phố rau xanh mọc cả trên tầng cao chót vót. Quê tôi cách thành phố gần chục cây số. Những dịp về tôi để ý chỉ còn thấy bóng dáng vài đôi chim sẻ chim sâu. Vậy mà ở ngả đường nào của thành phố cũng đều có chỗ bán đủ các loại chim. Ở nông thôn, cây cối ngày càng trơ trụi hơn, thì thành phố muốn mua những cây sung, cây si trăm tuổi đều có hết. Ai cũng biết một điều, thiên nhiên muôn đời vẫn là cảm hứng cuộc sống. Vậy mà con người đốn hết cây cổ thụ, choán hết đất của cây cối tự nhiên. Rồi một ngày, đua nhau tìm những thế, những dáng cổ thụ bonsai trong khuôn viên nhà mình để cứu rỗi tâm hồn. Tôi tin rằng, nếu hỏi bất kỳ ai về những điều ngược chiều trong cuộc sống đang diễn ra, có thể ai cũng trả lời biết cả, biết rất rõ là đằng khác. Đáng ra cuộc sống càng đi lên, con người càng phải biết tự trọng và thương yêu nhau hơn, thì lại đang âm thầm nứt ra những khoảng cách xa nhau. Con người cần thấu hiểu và tin nhau, lại có sự mất lòng tin vào nhau, và hầu như đều từ sức hút của đồng tiền. Nói thế là nói về những cá nhân con người đang làm hỏng những giá trị tốt đẹp của xã hội chúng ta. Có hai nơi bồi dưỡng nên kiến thức và nhân cách của con người là gia đình và nhà trường, thì tai con em chúng ta luôn được nghe, mắt chúng luôn được chứng kiến những chiếc phong bì ngày Tết lễ khi xin việc, lúc ốm đau phải vào bệnh viện. Thì làm sao đòi hỏi chúng một nhân cách khi vào đời? Nhiều người bảo rằng, cái mũi tên ngược chiều là mặt trái tất yếu của xã hội phát triển, chẳng thể tránh được đâu. Vậy là bế tắc hay sao? Câu hỏi ấy có vẻ to tát ở phạm vi toàn cầu, nhưng lại ở ngay trong mỗi con người, mỗi ngôi nhà. Ai cũng biết tham vọng vô độ của con người đang tự hủy hoại những tốt đẹp của cuộc sống này. Vậy thì làm sao ngăn được sự tham vọng không có điểm dừng của con người đây? Tôi nghĩ, và ai cũng nghĩ, chỉ một chữ tình thôi. Tuy vậy, đến được với chữ tình, phải vượt qua được chữ tham ngay chính trong lòng mình.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, cười lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, làm mẹ ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió gió hát du làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
La 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 la.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Phạm Quý lần theo những dòng chảy ngược chiều trong đời sống xã hội. Cái mũi tên ngược chiều với dòng chảy cuộc sống đang làm hỏng những giá trị tốt đẹp của xã hội và lấy đi của con người sự bình yên. Nhưng nếu mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều chung hướng tới những điều tốt đẹp trong từng suy nghĩ và hành động, thì những giá trị tốt đẹp của cuộc sống sẽ mãi trường tồn. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Hoàng Khánh Duy đang trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật, nhan đề Mây chiều xóm cũ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Căn nhà sập xệ cuối xóm dừa nước, có làn khói rơm trắng đục bay lên. Người già ngồi yên trong bóng chiều, nhìn gió rác từ trong nhà ra đầu ngõ, như cố thu hết vào lòng những cảnh vật thân thuộc nơi đây. Xuyến gọi điện báo tin cuối tháng sẽ về đón mẹ lên thành phố sống trọn phần đời còn lại. Ở quê không còn ai, một mình mẹ lùi thủi trong căn nhà trống trơn, nhỡ trái gió trở trời biết đâu mà lường. Ban đầu mẹ kiên quyết không chịu. Mẹ nói: sống ở quê quen rồi, bịt mắt mà mẹ hỏi cây kim sợi chỉ để chỗ nào, mẹ còn tìm được, huống chi là sống một mình. Lâu lâu về thăm mẹ là mẹ vui rồi. Quê hương mình mà, lòng dạ nào bỏ đi cho được. Xuyến năn nỉ gần như sắp khóc. Mẹ lam lũ cả đời, giờ thì con có nhà cửa và công việc làm ổn định, mẹ phải cho con cơ hội báo hiếu với chứ. Khi nào mẹ nhớ quê, con lại đưa mẹ về thăm đất vườn, thăm nhà bà con ít hôm. Nghe Xuyến nói cũng phải, mẹ đành chấp nhận. Đồ đạc trong nhà mẹ đã thu xếp gọn gẽ. Ngày mai Xuyến về từ biệt hàng xóm rồi đón mẹ lên nhà mới. Mẹ thổn thức nghĩ, không biết bao giờ mới có dịp về lại nơi đây một lần nữa. Hồi mua nhà, Xuyến khéo léo chọn căn nhà có khu vườn nhỏ phía sau để mẹ trồng rau, khoảng sân nhỏ phía trước để mẹ trồng hoa, để từng chiều mẹ bắc ghế ra ngồi ngắm nhìn xe cộ. Xuyến cứ nhớ mãi cái ngày đón mẹ về với phố, đi ngang qua một tòa nhà chọc trời hay qua đường vào giờ tan tầm vội vã, mẹ lại níu chặt lấy cánh tay Xuyến. Xuyến cười mà lòng se sắt. Ngày thơ bé, Xuyến vẫn thường nằng nặc đòi theo mẹ đi chợ. Hễ nghe tiếng xe bóp còi inh ỏi hay trông thấy một đám người lạ hoắc chùm kín mặt mũi là Xuyến lại nép vào lưng mẹ. Hình như lưng mẹ bao giờ cũng là lá chắn chở che cho Xuyến đi qua bao giông tố cuộc đời. Bây giờ người già lại chọn Xuyến là nơi dựa. Ở phố, sáng Xuyến dậy sớm đi làm, trưa Xuyến tranh thủ chạy về nhà ăn cơm với mẹ. Xuyến dặn, để con về rồi hai mẹ con mình cùng nấu. Hay là con đặt cơm người ta làm sẵn rồi mang đến cho tiện, mẹ nấu một mình mệt lắm. Cơm nhà vừa ngon vừa bổ, mấy việc này mẹ làm quen rồi, có mệt gì đâu con. Mẹ vẫn giữ mãi những thói quen xưa cũ. Hôm trước thấy mẹ lúi húi nấu cơm trong gian bếp, Xuyến đứng lặng nhìn từ phía sau, thấy mẹ vốc một nắm gạo đầy bỏ vào cái hũ gốm trong tủ. Xuyến nói khẽ, trời, thời này mà mẹ vẫn còn chữ gạo nữa. Mẹ tiết kiệm đấy, phòng khi trong nhà hết gạo thì còn có cái mà ăn. Xuyến ôm vai mẹ, cười nghiêng ngả. Mẹ lo xa quá, ở thành phố mà cứ như ở quê không bằng. Khi nào hết gạo, con gọi điện thoại đến cửa hàng, họ mang đến tận nhà. Nghe Xuyến nói, mẹ thở dài rồi trêu. Cô đấy, ở thành phố mãi chẳng biết tiết kiệm là gì. Thời buổi này phải chi ly chứ con. Như hôm trước mẹ thấy con đổ đi cả bát thức ăn trong lồng bàn, mẹ cứ tiếc hùi hụi. Hồi đó kiếm ăn không có, giờ phung phí, mẹ thấy tiếc rẻ sao sao ấy. Xuyến thủ thỉ. Mẹ à, con bây giờ đi làm rồi, có thể tự kiếm được tiền rồi. Con muốn mẹ phải sống những tháng ngày bình yên, hạnh phúc nhất. Mẹ xoa đầu Xuyến, tự dưng Xuyến nhớ đến nao lòng ngày mình còn thơ bé. Trong ký ức Xuyến vẫn còn ám ảnh những tháng năm lam lũ nhọc nhằn nơi vùng quê khô cằn, sỏi đá. Năm ấy mất mùa, đất đai nứt nẻ, đợi mãi cũng chẳng thấy giọt mưa tưới lên cho mát lành. Làng xóm nhìn nhau đau đớn hỏi, lấy gì mà sống tiếp cho trọn một kiếp người? Thuở ấy, ba Xuyến bỏ hai mẹ con ra đi biển biệt không về. Lần cuối cùng Xuyến gặp ba là một chiều tím biếc phía chân trời. Hai mẹ con Xuyến tiễn ba ra một ga xếp nhỏ giữa cánh đồng hoang vắng. Tàu đến bằng tiếng còi và ra đi để lại những vạt khói tơi bời, buồn man mác. Mẹ vẫy vẫy cánh tay. Tàu đi xa khuất hẳn sau rặng tre nghiêng mình trong bóng chiều vi vút. Xuyến vẫn còn nói vọng. Chiều cuối năm, nhớ về thăm mẹ con nghe ba. Xuyến nói, mặc cho ba có nghe được hay không, hoặc là gió thổi bay lời của Xuyến, hoặc là âm thanh nhỏ nhoi không thể vượt không gian trôi tuột vào toa sắt lạnh căm. Xuyến đứng bơ vơ, bóng mẹ đổ dài phía cuối đồng hun hút. Ba đi mãi không về. Cuối mùa lúa, mẹ dắt tay Xuyến rời quê vào Nam sinh sống. Số vốn ít ỏi dành dụm được từ thời con gái, mẹ mở một quán cóc nhỏ xíu bên lề đường, đủ bán những món đồ lặt vặt. Mỗi ngày, Xuyến thường dậy sớm phụ mẹ dọn mấy bộ bàn ghế ra quán, bày biện vài món đồ linh tinh trên kệ, rồi đi đò dọc đến trường. Chưa về, lại phụ mẹ bán hàng đến chập tối. Khi màn đêm dần buông, mấy con thiêu thân bay loạng choạng trong hoàng hôn tịch mịch, Xuyến mang vở ra hàng ngồi đọc sách, chờ khách đến. Cũng có khi ế hàng, Xuyến đợi mãi, vẫn không thấy ai. Với tay kéo tấm rèm vải xuống che, rồi lên võng ngồi chờ nồi cháo khoai mẹ nấu. Ngồi trước nhà, ngửi thấy hương cháo nóng thoang thoảng xông vào mũi. Tự dưng, Xuyến thấy lòng mình rộn rã vui. Trong căn nhà sập xệ ấy, Xuyến gắn bó một phần tuổi thơ, một phần cuộc đời mình. Thói quen tiết kiệm đã đi sâu vào cuộc đời mẹ. Mẹ vẫn còn ám ảnh những tháng ngày cơm không đủ ăn, phải ra đồng nhổ khoai mì rồi độn cùng với gạo. Một miếng khoai cõng 2-3 hạt cơm tẻ. Bao giờ mẹ cũng giành lấy phần khoai mà ăn, còn phần cơm trắng mẹ đơm hết vào bát Xuyến. Thấy mẹ làm thế, Xuyến dùng giảng hỏi. Cớ gì cơm mẹ không ăn lại ăn khoai? Trông mà ngán chứ ngon lành gì đâu. Mẹ cười. Ngon mà con, mẹ thích ăn khoai hơn. Con ăn cơm đi, cho đỡ ngán. Hồi đó Xuyến cứ mặc định rằng mẹ thích ăn khoai. Mãi sau này, Xuyến mới nhận ra rằng mẹ dành phần khoai chỉ để phần cơm dẻo lại cho Xuyến no lòng. Bỗng dưng, Xuyến thấy mình vô tâm quá. Mẹ nhặt hết chỗ rau muống xanh mướt, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Xuyến đứng sau lưng bóp vai, đấm lưng cho mẹ. Thời gian khiến mẹ già nua, lưng còng, đôi mắt kèm nhem cũng mở đi trong những bóng chiều trời muộn. Nhưng thời gian cũng làm Xuyến lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ với cuộc đời. Và điều đầu tiên Xuyến nghĩ đến không phải cho mình, mà cho người già bình an trong đoạn đời còn lại. Bao giờ mẹ nhớ xóm, mẹ cứ nói con đưa mẹ về thăm. Thấy vậy chứ có xa xôi gì. Ừ, hay cuối tháng này mình về. Đôi mắt mẹ sáng lên lạ thường, hình như có niềm vui nào đang len lỏi trong tâm hồn của mẹ. Xuyến vòng tay ôm mẹ. Cuối tháng, con sẽ đưa mẹ về quê. Trong gian bếp thoảng lên mùi hương quen thuộc, hình như mùi khói rơm. Mẹ đứng dậy, mắt sáo xác tìm. Lạ nhỉ, ở đây làm gì có ai đốt rơm cơ chứ? Xuyến nói thầm. Có phải khói rơm đâu, là mẹ nhớ quê mình đấy.
Thưa
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đây cũng là chương trình cuối cùng của đài chúng tôi trong năm 2017. Những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn sự cộng tác tích cực của các cộng tác viên và sự quan tâm theo dõi của quý vị bạn nghe đài đã luôn đồng hành cùng chương trình trong một năm qua. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ cuối tuần và đón chào năm mới 2018 thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.